Vòng 7 người. Chương 45. Đưa tang. Trần Hạo nhìn Lâm Húc như muốn tìm thấy chút giả dối từ trong ánh mắt ông lão gầy gò này, nhưng ánh mắt ông tĩnh lặng như gương vậy. Trần Hạo suy sụp ngồi xuống, nói:
số người không phải điểm mấu chốt, vậy cái gì mới là nhân tố quyết định?
Lâm Húc uống ngụm trà, nói:
những bản khắc kia mới là nhân tố quyết định. Nếu nhóm hổ tử năm xưa không lấy những bản khắc này xuống, có lẽ sẽ chẳng xảy ra sự việc về sau.
Chu Quyết như nắm được sợi dây cấu mạng, vội hỏi:
tại sao ông nói vậy?
Lâm Húc đáp:
sợ dĩ bảy người xảy ra chuyện đều là vì sau khi lấy bản khắc xuống đã làm kinh động ác linh. Sự thất tình của các ác linh dẫn đến một loạt rắc rối sau này. Chủ nhân lăng mộ kia thực chất không phải ác linh, cô ta chỉ muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này mà thôi. Cô ta cũng chẳng khác gì với chúng ta. Tác dụng của hình vẽ trên bản khắc là liên kết nghi thức của tương tộc lại từ đầu. Người tương tộc mang nỗi sợ hãi tột cùng đối với cái chết, đồng thời dường như có thể khống chế cái chết, nhưng cuối cùng vẫn phải về với cát bụi. Thực sự điều mà sinh linh phục sinh khao khát nhất chính là sự giải thoát. Bởi vậy nghi thức cuối cùng của tương tộc là trấn quỷ, khiến những linh hồn vì pháp thuật mà không thể yên nghỉ kia được ra đi thanh thản thực sự. Do đó ác quỷ không thể trực tiếp gây uy hiếp với các cậu, chỉ có thể thông qua trung gian, ví dụ như ảo giác.
Phùng lão cẩu bóp trán nói:
có nghĩa là ác quỷ mà tôi nhìn thấy trong ký túc thực ra là ảo giác.
Lâm Húc thở dài:
trong thật có giả, trong giả có thật. Những hồn ma ấy là thật, chúng tồn tại trong bản khác, nhưng lại không thể thoát khỏi bản khác.
Lâm Húc ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục:
sau khi viết xong truyện, ta tìm được người bạn làm trong xưởng in, nhờ ông ấy làm giúp một quyển sách, dùng tóc của Thủy Nương buộc gáy sách. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của cô ấy.
Chu Quyết hồi tưởng lại lần đầu tiên trông thấy bóng người phụ nữ tóc dài kia, mở tóc đang vào nhau như đang dẫn dụ cậu dẫn bước. Giờ nghĩ lại có lẽ đó chính là Thúy Nương, hoặc là chấp niệm của cả Thúy Nương và chủ nhân lăng mộ kia. Họ đều muốn được giải thoát, họ còn khát khao được giải thoát thực sự hơn cả người đang sống. Vậy có phải Trần Như Lan cũng thế? Ba người phụ nữ cùng những bí ẩn trong câu chuyện này cũng nan giải tự hồ những sợi tóc quấn bệnh không rời. Khỉ còn cháu mày hỏi:
ông Lâm, giờ chúng tôi phải làm thế nào? Có cách nào thoát khỏi những hồn ma kia không?
Lâm Húc cười khổ đáp:
thoát khỏi? Cả đời này ta chưa từng bước ra khỏi cơn ác mộng ấy. Những con người ấy, những sự việc ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của ta. Nhưng có lẽ chủ nhân của lăng mộ công chúa kia còn mong được giải thoát hơn nhiều.
Chu Quyết hiếu kỳ hỏi:
vậy cô ấy, chủ nhân lăng mộ kia rốt cuộc là ai?
Lâm Húc ngẩng đầu, ông châu mày nhìn Chu Quyết bằng ánh mắt hết sức bi thương, đáp:
một người phụ nữ đáng thương, một cô gái đáng lẽ có thể sống tự do tự tại, nhưng nay cô ấy chỉ mong được giải thoát mà thôi. Một tâm nguyện đơn giản như vậy cũng không thực hiện nổi.
Trần Hạo hỏi:
tại sao ông nói vậy?
Lâm Húc trả lời:
cô ấy là một người đáng thương. Cô ấy bị trấn yểm trong lăng mộ kia, thực chất là một sự đày đọa, bởi cô ấy vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giống như bảy hồn ma, cô ấy luôn phải ở trong lăng mộ, hy vọng một ngày được giải thoát thực sự.
Diệp Vĩ chen lời:
quả là vậy, cách đối xử này chắc chắn không phải là cách đối xử với hoàng thân quốc thích. Chuyện đó chẳng khác nào sự đày đọa vĩnh viễn. Rốt cuộc là ai mà xui xẻo như vậy?
Lâm Húc nói:
địa khí của nơi đó thực chất không hề phù hợp để mai táng nữ giới. Có thể nói, nếu gia tộc nào đem phụ nữ nhà mình chôn tại đó, thì hậu duệ của gia tộc ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối, thậm chí không quá ba đời sẽ tan cửa nát nhà, cả gia tộc đều diệt vong, hoàn toàn rơi vào chỗ chết. Ngoài ra, trong một công chúa đó còn tìm thấy niên hiệu Thái Thủy Nam Triều, đó là niên hiệu của Tống Minh Đế thời Nam Triều. Theo ta thấy, người được mai táng trong cổ mộ này nhất định là người phụ nữ có quan hệ nào đó với vị hoàng đế tên Lầu Úc kia. Vị hoàng đế này có được hoàng vị nhờ phát động chính biến, ban đầu xem như cũng cần chính thương dân, đáng tiếc sau này độc tài hùng ác, cuối cùng dẫn đến họa diệt quốc.
Trần Hạo nói,
vậy thì cô gái kia chắc chắn không có quan hệ huyết thống với vương tộc Lâu Thị của Nam Triệu, thậm chí còn không phải người trong thị tộc. Nếu vậy tôi dám bạo gan suy đoán, tác dụng của cô ấy thực chất là dùng bản thân để trấn áp ác quỷ trong những bản khắc kia. Ít nhất có thể khẳng định, cô ấy và tương tộc có quan hệ rất mật thiết.
Lâm Húc gật đầu đồng tình.
Ta cũng nghĩ vậy, nhưng người phụ nữ ấy được phong là công chúa nhất định là có lý do. Xong lại bị chôn tại ngôi mộ phong thủy, trở thành người canh giữ bảy linh hồn. Chuyện này ta nghĩ mãi không ra.
Diệp Vĩ cười nói,
vòng bảy người, đàn móc sen cài, có lẽ đây chính là hàm ý của ông khi viết tiểu thuyết này, đúng chứ?
Lâm Húc đáp,
đúng thế, ý nghĩa của vòng bảy người thực ra không nằm ở số người, mà là ở bảy bản khắc dẫn đến những chuyện này. Cứ vòng này nối tiếp vòng khác, nếu một mắt xích xảy ra sai sót, thì những mắt xích còn lại dù có tiếp diễn cũng không thể thành công. Bọn ta ban đầu cứ tưởng đã giải được bí ẩn, nhưng phát hiện hóa ra mình vẫn đang đi lòng vòng, từ đầu đến cuối chưa thể thoát khỏi.
Trần Hạo châu mày nói,
có nghĩa là những manh mối trong tay chúng ta tưởng chừng rất phong phú, song thực chất lại vô cùng vụn vặt. Chỉ cần ghép sai một mắt xích là sẽ thất bại.
Lâm Húc không lên tiếng, ông dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của Trần Hảo. Điều này khiến trong lòng mọi người lại như đè nặng thêm một tảng đá. Tàn béo chưa mất hy vọng.
Không phải vậy chứ, chẳng phải ông vẫn còn sống đó sao? Ông làm thế nào vậy? Chắc ông đã thành công rồi chứ?
Lâm Húc cúi đầu, nhưng bàn tay ông bắt đầu run rẩy. Ông chậm rãi đáp,
không, ta đã thất bại. Chính ta cũng không biết hiện giờ rốt cuộc ta còn sống hay đã chết. Thực ra sau khi tiến vào mộ Quách Phát, bọn ta phát hiện hình như sai sót ở đâu đó. Thủy Nương và Lô Phi phút cuối cùng. Bởi vậy ta mới viết quyển sách vòng bảy người. Chỉ ít ta phải hoàn thành lời hứa với Thủy Nương. Ta tiếp tục sống là để ghi chép lại câu chuyện kia, giúp người hữu duyên có thể tháo gỡ bí ẩn kéo dài suốt mấy thế hệ này. Đây cũng là nguyên nhân mà ta đặt tên cho tiểu thuyết. Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng ta thật lòng mong muốn bí ẩn liên hoàn mà bảy người dẫn đến cuối cùng sẽ có ngày được phá giải.
Trần Hạo bấy giờ mới lên tiếng,
chúng tôi đã điều tra tất cả mọi thông tin có thể, phát hiện một công chúa sau này mới được tạo ra để thu hút địa khí của mộ Quách Phát, hình thành nên mộ song sinh. Bí thuật này là một loại thiết kế phát huy tối đa học thuyết âm dương ngũ hành. Chỉ khi đồng thời tiến vào hai lăng mộ mới không kích hoạt cơ quan máy móc bên trong.
Lâm Húc trầm tư.
Thì ra là vậy, nhưng ta mới đến mộ Quách Phát, còn một công chúa cũng chỉ được nghe kể từ mấy người Thúy Nương. Hơn nữa hình như họ đều giấu giếm điều gì đó về chuyện này. Thậm chí phút cuối vẫn có rất nhiều bí ẩn làm ta bận lòng.
Trần Hạo lại nói thêm một điểm vướng mắc.
Còn có một vấn đề quan trọng nữa. Làm thế nào để hoàn thành nghi thức trấn yểm linh hồn cuối cùng? Có phải chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức thì những âm hồn kia sẽ được yên nghỉ? Hay là còn có điều kiện tiền để khác buộc phải thực hiện? Còn về việc ác linh không thể trực tiếp gây tổn hại cho chúng tôi, điểm này tôi cũng đã nhận ra. Mỗi lần đến thời khắc quan trọng, những huyết khí kia mới tăng cường hoạt động, nhưng chúng từ đầu đến cuối chưa từng động vào chúng tôi.
Lâm Húc ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, ông hỏi,
cậu chính là hậu duệ của Khất Nhĩ?
Trần Hạo gật đầu đáp vâng. Lâm Húc quan sát lại hắn một lượt, gật đầu liên hồi nói,
hẳn là vậy rồi, Thủy Nương tiến vào một Quách Phát để hoàn thành nghi thức cuối cùng, nhưng nghi thức ấy đã thất bại. Ban đầu ta cũng nghĩ chưa thông, nhưng các cậu nói đến mộ song sinh thì ta hiểu rồi. Nguyên nhân là vì bọn ta không đồng thời tiến vào, tưởng rằng chỉ cần đến một Quách Phát là sẽ được cứu. ở nơi đó, thứ mẹ ta nhớ rõ nhất là một vách tường đồng cao lớn, bên trong cũng có 7 đường rãnh cổ quái. Ta nghĩ chắc nó cũng giống với vị trí đặt bản khắc trong mộ công chúa.
Khí công không nhịn nổi, chen ngang.
Nhưng làm thế nào mới tiến vào cùng lúc được chứ?
Mọi người đều im lặng, Chu Quyết sắc mặt khó coi, cậu nói.
Xem ra, chúng ta chỉ còn cách tách làm hai nhóm để tiến vào thôi.
Tam Béo lập tức nhảy dựng dậy, gã kích động nói.
Cái gì? Tách ra? Không được.
Khí còn vội nói.
Chuẩn, nếu tách ra khiếu chúng ta không thể nào hỗ trợ lẫn nhau, dù sao thì cũng là hai nơi khác biệt.
Tam Béo liếc nhìn Khỉ Com rồi tiếp lời.
Hai nơi khác biệt, làm sao vào cùng lúc được? Thêm nữa, hiện tại chúng ta làm sao tin lời ông ấy nói đây? Ông ấy đã thất bại rồi, chúng ta còn tự mình tìm đến cái chết ư?
Chu Quyết không nghe nổi nữa, cậu đứng dậy nói.
Vậy ông muốn làm thế nào? Ông có cách gì hay hơn không? Nói ra xem.
Tam Béo ấm ức.
Chỉ là tôi không muốn chúng ta hồ đồ bị kẻ khác dắt mũi đi thôi. Chúng ta cứ loanh quanh tại Nam Kinh như con ruồi không đầu, nửa ngày trời mà chẳng được việc gì, trái lại còn chết nhiều người như vậy. Bố đây không muốn là kẻ tiếp theo.
Phùng Lão Cẩu nhìn Tam Béo, nói.
Nhưng ông ấy là người duy nhất còn sống, chúng ta không tin ông ấy thì biết tính sao?
Tam Béo nhất thời nghẹn họng, xong rất nhanh liền đáp.
Ông đã nói vậy thì tôi sẽ chọn cùng nhóm với ông Lâm. Tôi muốn đến mộ Quách Phát, chỉ ít ông ấy cũng là người duy nhất sống sót. Còn mộ công chúa chết tiệt gì kia đừng hòng bố đi.
Khi con định nói gì đó, nhưng lại cắn răng đành thôi. Chu Quyết quan sát vẻ mặt của mọi người, không thể bày tỏ thái độ gì, bản thân cậu cũng đang đấu tranh nội tâm. Phùng Lão Cẩu nhìn mọi người, cười khẩy một tiếng, ra vẻ ung dung.
Tôi có thể đi mộ công chúa, dù sao tôi cũng từng tới đó rồi.
Tam Béo nghe y nói vậy, hình như đã lâm vào thế bí, gã lúng túng lên tiếng.
Đây không phải cách giải quyết duy nhất, chắc chắn vẫn còn cách khác, chúng ta bàn lại thử coi.
Chu Quyết thấy Tam Béo như vậy, cũng hùa theo.
Chúng ta nghĩ lại xem, biết đâu còn có cách nào khác.
Bỗng Diệp Vĩ cười ha ha.
Suy cho cùng mấy người các cậu đều không chịu từ bỏ phương thức mang nhiều hy vọng hơn một chút. Tại sao các cậu không thẳng thắn nói câu thật lòng đi? Các cậu đúng là vừa nực cười lại vừa đáng thương.
Khí Tâm gân cổ nói.
Nếu vậy thì anh đến một công chúa đi, chẳng phải anh giỏi giang lắm sao?
Diệp Vị nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt hết sức u ám, y nói.
Cậu đi đâu, tôi đi đấy, thế nào?
Khỉ Còm như bị nói trúng điểm nhạy cảm nhất trong lòng, cậu không biết trả lời ra sao, vì quả thật cậu cũng không muốn từ bỏ cơ hội sống sót lớn hơn, có ai không muốn sống tiếp cờ chứ? Lâm Húc lại thở dài, ông thu lại cốc chén, nói.
Các cậu nghĩ xong rồi đến gặp ta, cái thần già này sống đến ngày hôm nay là quá lắm rồi. Các cậu còn trẻ, nghĩ cho kỹ đi.
Câu này của ông khiến cảm giác tội lỗi trong lòng mỗi người giảm đi nhiều. Tam Béo ngồi xuống quan tài, vẻ mặt đau buồn nói.
Đúng vậy, rõ ràng chúng tôi không nên gặp phải chuyện này, để giờ lại phải đi đến nơi quái quỷ kia.
Diệp Vĩ tiếp tục vuốt ve mèo đen.
Nếu đã tới bước đường này, hối hận còn ít gì? Hay là các cậu cũng muốn dẫm lên vết xe đổ của nhóm Trần Như Lan?
Dứt lời, y viết nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Trần Hạo vẫn không bày tỏ ý kiến, nhưng sắc mặt trắng bệch đến hãi hùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vĩ, rất nhanh đã rời mắt sang chỗ khác, như thể những lời của Diệp Vĩ chẳng gây bất cứ ảnh hưởng nào tới hắn. Sau khi hắn nhìn Chu Quyết, thân sắc của Chu Quyết làm hắn có chút bất an. Trần Hạo biết mình và Chu Quyết đã đến giới hạn, hay phải nói là tất cả bọn họ đều đã đến giới hạn. Hiện giờ động lực duy nhất của họ chỉ có những manh mối ẩn khuất kia mà thôi. Chu Quyết bất lực ngồi xuống, cậu mệt mỏi nói:
"Thế này đi, chúng ta rút thăm để ông trời quyết định."
Cậu vừa nói xong, không hiểu tại sao từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gào khóc. Âm thanh này nghe như có ai đang khóc đưa tan. Khỉ còn nói:
"Không phải lại bắt đầu rồi đấy chứ?"
Chu Quyết hỏi:
"Cái gì bắt đầu?"
Khỉ còn nói:
"Không phải thôn trang nọ chuẩn bị làm tang lễ giả à? Chẳng lẽ..."
Khỉ còn không nói tiếp vế sau, nhưng tiếng gào khóc và tiếng gõ chiên trống ồn ào càng ngày càng rõ rệt. Bên ngoài vẫn là một mảng u tối mịt mờ, chẳng có lấy một bóng đèn đường, chỉ có tiếng khóc tàn thê lương ngày càng gần hơn, nhưng vẫn không trông thấy bất cứ bóng người nào. Trên trán Chu Quyết bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu gượng cười nói:
"Khóc cứ như là có người chết thật rồi ấy."
Dần dần từ trong màn tối phía xa lập lòe vài điểm sáng, chập chờn tiến lại gần tiệm quan tài, âm thanh cũng càng lúc càng vang. Sau đó một gương mặt người đầy rẫy nếp nhăn tự hồ chiếc mặt nạ làm bằng sáp nến lộ ra từ sau cánh cửa. Mọi người giật mình sợ hãi, nhìn lại lần nữa mới nhận ra đó là một ông già bình thường, trẻ hơn Lâm Húc một chút. Sau khi ông ta tiến vào, một nhóm người mới lần lượt bước theo, họ đều mặc đồ tang không trừ một ai. Ông ta vừa nhìn thấy mấy người Chu Quyết liền sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Húc đã đi ra từ trong phòng. Ông chỉ vào quan tài bên cạnh nói:
"Là cái này."
Ông già kia hỏi:
"Sao ở đây lại có người ngoài?"
Lâm Húc đáp:
"Họ không phải người ngoài, họ đến gặp tôi."
Ông quay lại giải thích với Trần Hảo:
"Giờ là lúc phải đến từ đường lễ bái, các cậu hoặc là tránh đi một lát, hoặc là đi cùng ta luôn. Sau khi tới nơi đó, các cậu có thể quyết định sẽ tiếp tục hay là như thế nào."
Ông già kia hơi do dự, nhưng hình như lời nói của Lâm Húc rất có trọng lượng đối với dân vùng này. Lâm Húc dứt lời cũng không ai có ý kiến khác. Trần Hạo nhìn Chu Quyết, Chu Quyết gật đầu, những người khác cũng không phản đối. Họ lặng lẽ đeo hành lý, chuẩn bị theo đám Lâm Húc đi đưa tang một chuyến. Ông già đưa cho Lâm Húc một chiếc áo choàng vải đay màu trắng, nói:
"Anh cả, bắt đầu thôi."
Lâm Húc khoác què loa lên người chiếc áo choàng đay trắng mà ông già kia đưa cho, lấy chiếc cờ lê hình dạng kỳ quái từ vách ngăn xuống, sau đó nói với ông già nọ:
"Khởi quan."
Mấy người đàn ông trung niên hợp sức nhấc quan tài lên, những người phụ nữ lại bắt đầu gần cổ khóc. Nghe kỹ mới nhận ra thực chất họ đang hát một bài hát hết sức cổ quái bằng ngôn ngữ địa phương. Thoạt nghe thì chẳng thấy có gì khác với tiếng kêu khóc đưa tang, nhưng âm thanh quả là có tiết tấu và âm luật. Xong, thứ mà họ đang hát đúng là khó lọt tai. Lâm Húc dẫn đầu đoàn, ông già kia đi cạnh quan tài, phụ trách bảo vệ quan tài không để nó đung đưa. Con phụ nữ vừa khóc vừa rải tiền giấy. Theo sau đám phụ nữ còn có hai người đàn ông, một người gõ chiêng, một người thổi kèn, chốc chốc lại gõ nhịp phụ họa theo bài khóc tang của phụ nữ. Chu Quyết phát hiện đại lễ cúng tế mang tính toàn thôn này lại chỉ có mỗi vài người tham gia, còn những dân làng khác chẳng hề lộ diện. Đám Chu Quyết đi theo sau cùng, trông hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh. Vì những tranh cãi ban nãy nên họ cũng chẳng buồn trò chuyện với nhau. Mỗi người đều mãi suy nghĩ vấn đề của riêng mình, thỉnh thoảng lại ngó thử người khác, nhận ra vẻ mặt người khác cũng chất đầy tâm sự, lòng lại càng thêm lo lắng bất an. Đoàn người đi ra khỏi con ngõ nhỏ, lúc này cả thôn làng đều đóng cửa im ỉm, chỉ chất đầy vòng hoa và đồ cúng trước cửa, đều là màn thầu trắng và đậu phủ trắng cùng một màu. Đoàn đưa tang không hề dừng bước, nhưng Lâm Húc móc từ trong túi ra một chiếc bát sứ, thẳng tay đập xuống đất. Tiếp đó ông già nọ liền hướng về phía thôn làng hét to:
"Mặt đất nở hoa, sống lâu trăm tuổi."
Thôn làng tĩnh lặng như chết, còn đoàn đưa tang thì vẫn tiếp tục lên đường. Họ đi rất chậm, giữa đường còn nghỉ ngơi một lát. Thứ nhất là vì quan tài rất nặng, hai là vì những người kia cũng không còn trẻ trung nữa. Lúc này nhóm phụ nữ cũng gào khóc tới nỗi môi khô miệng khát. Họ lần lượt uống trà. Một thím tuổi khá cao rất hiếu kỳ trước sự ghé thăm của đám chù quyết. Bà hỏi: mấy cậu nhóc sao lại tới đây? Chù quyết cũng không biết trả lời ra sao. Bà thím kia thấy cậu định nói nhưng lại thôi thì càng tò mò hơn. Bà nói:
còn giả vờ thằng bí cơ à? Đừng tưởng tôi không biết, đến đây điều tra phong tục tập quán dân tộc phải không? Ngày trước cũng có người từng đến rồi. Họ rất hứng thú với tục lệ của làng tôi. Có điều làng tôi từ rất lâu trước kia đã bắt đầu tiến hành nghi lễ này rồi. Thế hệ biết rõ nguyên do nay chỉ còn mỗi ông Lâm và bác Vương thôi.
Chu Quyết thấy hình như thím này đặc biệt muốn phô trương bản thân, nghĩ bụng chưa biết chừng có thể thăm dò được gì đó. Cậu bèn hỏi:
dì này, dì biết ý nghĩa của bài hát kia không?
Bà thím đáp:
ấy dạ, bài này thế hệ trước chúng tôi ai cũng biết cả, nhưng ý nghĩa gì thì quả thật không hiểu. Hình như là kể về một cô gái khao khát được trở về nhà, nhưng núi sông cách biệt ngàn trung, không tài nào quay về nổi, cho nên suốt dọc đường cứ hát mãi, cũng chẳng biết cuối cùng có về được không. Chúng tôi đâu rõ ý nghĩa của nó, mà nay người có thể hát nó cũng không còn nhiều nữa. Tôi cũng là được cụ nhà mình dạy cho, mỗi lần khóc mướn kiếm được khá lắm, dần dần tôi cũng có tiếng nói trong làng hơn.
Chu Quyết vừa nghe liền cảm thấy bài hát này chưa biết chừng có quan hệ nào đó với ma nữ trong mộ công chúa. Trong đầu cậu không ngừng hiện ra hình ảnh mơ hồ về một cô gái tựa làn khói, lẩn khuất sau lưng mọi người, nhưng lại mờ nhạt yếu ớt vô chừng. Chu Quyết hỏi:
vậy tại sao mọi người cứ nhất định phải duy trì phong tục này?
Bà thím đáp:
chuyện này, nghe các cụ kể vốn dĩ dưới thôn trang này còn có một thành phố bằng đá. Người ta sau khi chết sẽ đến thành phố đá tiếp tục cuộc sống. Thỉnh thoảng còn có thể gặp mặt người nhà ở Dương Giang. Nhưng một ngày bị triều đình phát hiện, những người vốn đã chết lại bị giết chết lần nữa. Cả thành phố đá cũng biến mất. Tiếp đó làng tôi bắt đầu bùng phát dịch bệnh. Vô số côn trùng chui ra, mỗi năm làm chết tận mấy chục người. Dân làng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Những người đó dẫu sao cũng là tổ tiên của chúng tôi, không thể bỏ mặc chúng tôi diệt vong như vậy. Liền báo mộng rằng hằng năm nhất định phải đưa tang một lần vào thời gian này, xây tự đường của chúng tôi bên trên thành phố đá trước kia. Dù sao năm nào cũng làm lễ, chúng tôi cứ vậy mà duy trì thôi. Quả thật sau đó yên bình hơn rất nhiều.
Ba thím kể xong lại tiếp tục hát. Đến lượt một người phụ nữ khác uống trà nghỉ ngơi. Có điều hai người này hoàn toàn tương phản. Người sau chẳng có chút thiện cảm nào với đám chù quyết, thậm chí còn quan sát họ bằng ánh mắt cảnh giác, lúc uống trà cũng trốn ra đằng xa. Bấy giờ bỗng xuất hiện mưa bụi. Mưa không lớn nhưng rất dày hạt. Chưa được bao lâu mọi người đã ướt sũng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ ảo. Mọi người lấy đèn pin ra, hạt mưa ở nơi được soi sáng cứ liên miên không ngớt, tự hồ những sợi tơ trắng xóa. Lâm Húc lại hô một tiếng, xem chừng phải gấp rút lên đường rồi. Người phụ nữ không nói năng gì kia cuối cùng đã uống cạn chén trà, tiếp tục lấy hơi kêu khóc. Cái đoàn đi nhanh hơn hẳn ban nãy, thoát cái đã đến cảnh rừng hoang kia. Đúng lúc họ sắp sửa tiến vào khu rừng, đột nhiên một con mèo rừng vọt ra từ bên trong, đứng ngay phía trước họ. Ông cụ được gọi là bác Vương kia nói:
mưa rơi gặp mèo rừng, đây không phải điềm lành. Anh cả, anh thấy.
Lâm Húc giơ tay ra giấu cho đoàn người dừng lại. Mèo hoang cũng không kêu gào hay chạy trốn, chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài kia. Chu Quyết phát hiện mèo đen trong ba lô Diệp Vĩ hình như cũng có động tĩnh, nhưng bị Diệp Vĩ kẹp chặt không thoát ra được.
Lâm Húc nói: mọi người mở quan tài ra xem thử.
Bác Vương nói:
giữa đường khai quan không phải chuyện tốt đâu.
Lâm Húc nói:
Không sao, chỗ tôi có mấy sợi dây thừng đó, mọi người buộc vào. Bây giờ không phải giờ ngọ, xem thử cũng không hề gì.
Bác Vương bảo dân làng đặt quan tài xuống. Quan tài chưa hề đóng đinh, hai người đàn ông dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Bên trong đặt chăn bông và gối thọ bằng lụa đỏ thắm, còn có một chiếc lược và những tấm gương úp mặt xuống. Ngoài ra thì chẳng còn gì. Bác Vương yên tâm nói:
Không sao rồi, đều bình thường cả, đuổi con mèo hoang kia đi rồi mau chóng lên đường thôi.
Lâm Húc lấy cành cây xua mèo rừng đi, mèo rừng lập tức nhảy phắt vào trong rừng hệt như âm hồn. Tuy mọi người đều cảm thấy bất an, có điều cũng không dám nói nhiều, vội vàng buộc chặt quan tài rồi đi tiếp. Vì đã tiến vào rừng, hạt mưa hầu như đều bị lá cây ngăn lại, nhưng hơi nước lại khiến xung quanh mờ sương trắng.
Đột nhiên, từ sâu trong rừng vang lên tiếng lục lạc hết sức khỉ khang, dường như không thể nghe thấy. Trần Hạo nắm chặt cánh tay Chu Quyết, nói: Cẩn thận chút.
Chu Quyết gật đầu, họ không đi sâu cùng nữa mà chuyển sang đi bên cạnh quan tài. Ngay khi cả đoàn sắp đặt chân đến từ đường, người phụ nữ lúc nãy giữ im lặng kia bỗng chỉ vào cổ họng mình, giọng nói ngắt quãng như bị cắt bởi máy cắt kim loại, nói:
Ông Lâm, tôi hát không ra tiếng.
Lâm Húc bảo bà ấy há to miệng, ông nói:
Họng hơi tấy đỏ, chắc là trời mưa nên bị lạnh. Chị Lý, chị đừng hát nữa, khi quay về vẫn sẽ chia phần cho chị.
Người phụ nữ có vẻ rất đau đớn, bà gật đầu rồi lặng lẽ đi theo hai người đàn ông gõ chiêng đánh trống. Còn bà thím ưa chuyện kia cũng không dám hát nữa. Lâm Húc không miễn cưỡng họ, dường như cả đoàn đưa tang sẽ im lặng từ đây. Mọi người đi trong khu rừng hoang, tiếng chuông lục lạc lúc ẩn lúc hiển. Chu Quyết mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi họ. Cậu lập tức quay lại nhìn, dường như trông thấy sâu trong rừng có bóng người nào đó đang di chuyển. Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo đoàn người. Họ càng đi càng chao đảo, như thể quan tài cũng ngày một nặng hơn. Mấy người đàn ông khiêng quan tài đều thở hổn hển, cứ như quan tài đó được làm từ sắt đá vậy. Khỉ còn bỗng dừng bước, giơ tay chỉ vào phía dưới quan tài nói:
Mọi người trông, sao dưới quan tài lại rõ máu?
Cậu vừa dứt lời, quan tài liền bắt đầu rung lắc dữ dội. Người khiêng quan tài sợ hãi lập tức quẳng quan tài xuống chạy lùi ra sau. Hai người phụ nữ khóc lóc ôm chặt lấy nhau. Lâm Húc trợn trừng mắt, ông sải bước xông lên đập mạnh xuống nắp quan tài. Cổ quan tài kia quả thật không còn rung lắc nữa. Bác Vương hoảng sợ vội hỏi:
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
Lâm Húc đáp:
Có lẽ là kinh động đến quỷ thần rồi. Còn nhớ mấy năm trước chúng ta cũng từng gặp chuyện này rồi không?
Bác Vương nói:
Chắc không phải là do mấy cậu thanh niên kia chứ?
Lâm Húc không đáp, ông chỉ vào Tàm Béo, nói:
Các cậu giúp tôi mở quan tài ra xem lần nữa.
Tàm Béo chỉ vào mình, nói:
Tôi.
Lâm Húc khẳng định:
Cậu tưởng ta tò béo nhất, không phải cậu chẳng lẽ lại là thanh niên thấp bé bên cạnh?
Dứt lời, Tàm Béo chưa kịp phản ứng, khỉ còm đã nhảy dựng lên, cậu xắn tay áo chỉ vào quan tài.
Nhấc bên nào?
Lâm Húc nói:
Nhấc cả nắp quan tài ra, tôi phải xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.
Khỉ còm đưa mắt ra hiệu cho Chu Quyết, hai người cùng lật nắp quan tài ra, bên trong vẫn là những thứ kia. Nhưng Tàm Béo bỗng chỉ vào nắp quan tài, hét to:
À!
Bên trên lại che kín bằng những thứ màu trắng xám như sỏi đá. Nhìn kỹ lại lần nữa, những thứ này hình như là xương trắng. Chu Quyết và Khỉ Còng quăng nắp quan tài xuống, họ kinh ngạc quan sát. Trong nắp quan tài màu nâu đỏ kết đầy xương trắng, chuẩn bị hút chặt vào bên trong. Còn vết máu kia chính là dịch thể tiết ra từ trong xương trắng. Chu Quyết bỗng thấy buồn nôn, cậu ghê sợ hỏi:
Chuyện gì thế này? Sao lại kinh khủng như vậy?
Nhưng Lâm Húc và Bác Vương bấy giờ đã hoảng sợ tới mức không thốt nên lời. Gương mặt Lâm Húc đẫm mồ hôi lạnh, Bác Vương cũng run rẩy cò rúm. Ông chỉ vào nắp quan tài nói:
Đây chẳng lẽ?
Lâm Húc nói:
Đúng vậy, năm xưa khi chúng ta xây sửa tự đường, từng phát hiện những thứ này ở sân sau.
Bác Vương không nhịn nổi, nói:
Chết rồi, lại đến rồi, thứ đó lại xuất hiện rồi.
Ông vừa nói xong liền nghe thấy trong từ đường vọng ra âm thanh gõ chiền đánh trống quen thuộc. Bài khóc tan quái dị kia vang lên từ góc sâu trong rừng. Hai người phụ nữ nghe thấy tiếng hát bỗng kêu á một tiếng, sợ hãi ngồi thập xuống đất. Bác Vương kéo Lâm Húc, hét lên:
Thứ đó lại đến rồi, chạy, chạy mau, quỷ tán lại bắt đầu rồi.
Nhưng Lâm Húc vẫn đứng im bất động. Bác Vương thấy vậy dứt khoát hất tay Lâm Húc ra, quay đầu chạy thẳng. Hai người phụ nữ thấy ông bỏ chạy, cũng loạn choạng chạy theo. Chu Quyết không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu phát hiện đôi mắt Lâm Húc nhìn chằm chằm vào góc sâu trong khu rừng. Miệng lẩm bẩm niệm gì đó, cậu chỉ nghe rõ một câu: Cuối cùng lại đến rồi. Chu Quyết hỏi ông sao vậy, Lâm Húc không đáp, cởi bỏ áo đầy trắng trên người, vứt cờ lê trong tay xuống, chạy như điên về phía góc sâu trong rừng. Mọi người phút chốc sững sờ, mãi khi đến Trần Hạo cũng chạy theo thì họ mới nhấc chân nổi gót.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.